Chương 5.
Ngày hôm sau tôi nói chuyện với cô Garber, tham gia buổi thử vai và nhận được vai diễn. Phải nói rằng Eddie chẳng hề khó chịu chút nào. Thật ra tôi có thể nói nó thực sự thở phào vì toàn bộ sự việc. Khi cô Garber hỏi liệu nó có sẵn lòng để tôi đóng vai Tom Thornton không, mặt nó gần như giãn ra ngay lập tức và một mắt nó mở thao láo. Vâng, chắc chắn rồi, nó lắp bắp. Em hiểu. Phải mất tới 10 giây nó mới nói xong. Tuy nhiên, nhờ sự rộng lượng này, cô Garber để Eddie đóng vai người lang thang và chúng tôi biết rằng nó sẽ đóng vai rất tốt. Nhân vật người lang thang, bạn biết đấy, câm hoàn toàn, nhưng thiên thần luôn biết anh ta đang nghĩ gì. Trong vở kịch, thiên thần phải nói với người lang thang bị câm này rằng Chúa sẽ luôn để mắt đến anh ta vì Chúa đặc biệt quan tâm tới những người nghèo và người bị áp bức. Đó là một trong những điểm mấu chốt khiến khán giả biết rằng nhân vật này được gửi tới từ thiên đường. Như tôi nói trước đó, Hedberg muốn khán giả hiểu rõ ai là người đưa ra sự chuộc tội và cứu rỗi, chứ chắc chắn không phải là một vài hồn ma vật vờ chỉ vừa hiện ra không biết từ đâu. Tuần tiếp theo, các buổi luyện tập bắt đầu và chúng tôi tập diễn trong lớp học vì nhà hát không mở cửa chừng nào chúng tôi chưa loại bỏ hết sạn ra khỏi phần trình diễn. Nói tới sạn, tôi muốn đề cập đến xu hướng vô tình làm đổ các đạo cụ. Đạo cụ được làm cách đây 15 năm, khi vở kịch lần đầu tiên được dàn dựng bởi Tobias Busch, người làm thuê lang thang, từng làm vài việc cho nhà hát trước đó. Ông là người làm thuê lang thang vì ông uống bia cả ngày, ngay cả khi làm việc, và chỉ đến khoảng 2 giờ chiều ông ấy đã ngà ngà say rồi. Tôi đoán ông còn không nhìn thẳng được nữa, bởi ông nện búa vào tay ít nhất mỗi ngày một lần. Mỗi lần như thế, ông lại ném búa xuống đất rồi nhảy chồm chồm lên, vừa túm chặt ngón tay, vừa chửi rủa tất cả mọi người từ mẹ ông cho tới quỷ sứ. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, ông bèn uống thêm bia để làm dịu cơn đau trước khi quay lại công việc. Các khớp ngón tay của ông to như quả óc chó, thường xuyên sưng tấy từ nhiều năm do va đập và không ai chịu thuê ông lâu dài. Lý do duy nhất Hedberg thuê ông vì ông là người có giá công rẻ nhất trong thị trấn. Nhưng Hedberg không cho phép uống bia rượu hay chửi bậy và Tobias thực sự không biết làm thế nào để làm việc trong môi trường nghiêm khắc như thế. Kết quả là công việc không được làm đến nơi đến chốn, mặc dù không ai nhìn ra ngay lập tức. Sau một vài năm, các đạo cụ bắt đầu lung lay và Hedberg tự mình gìn giữ mọi thứ. Nhưng Hedberg giỏi diễn giảng kinh thánh chứ không hề thành thạo đóng đinh. Thế là các đạo cụ bị cong vênh, những chiếc đinh hang gỉ lông ra hết, chọc xuyên qua lớp gỗ dán nhiều đến mức chúng tôi phải rất cẩn thận bước sao cho vào đúng vị trí cần đặt chân. Nếu động vào chúng không đúng quy cách, hoặc chúng tôi sẽ làm mình bị thương, hoặc các đạo cụ sẽ đổ nhào, tạo ra những hố đinh nho nhỏ trên khắp sân khấu. Sau một vài năm, sân khấu nhà hát phải được đánh bóng lại. Và dù người ta không thể từ chối Hedberg, người ta thỏa thuận với ông để cẩn thận hơn trong tương lai. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải luyện tập trong lớp học cho đến khi không còn sạn nữa. May mắn thay, vì Hedberg phải thực hiện các công việc của một mục sư nên không tham gia vào việc dàn dựng vở kịch. Vai trò đó dành cho cô Garber và cô bảo chúng tôi việc đầu tiên là học thuộc lời thoại càng nhanh càng tốt. Chúng tôi không có nhiều thời gian cho việc tập luyện vì lễ tạ ơn sẽ đến vào ngày cuối cùng trong tháng 11 và Hedberg không muốn vở kịch được trình diễn quá gần với lễ Giáng sinh để không ảnh hưởng tới ý nghĩa thực sự của nó. Điều này nghĩa là chúng tôi chỉ còn 3 tuần để chuẩn bị, mà mỗi tuần lại như ngắn hơn bình thường. Các buổi tập bắt đầu vào lúc 3 giờ và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Jamie thuộc tất cả lời thoại của mình vào ngày đầu tiên. Điều bất ngờ là nó còn thuộc cả lời thoại của tôi cũng như lời thoại của những đứa khác nữa. Chúng tôi tập thử một cảnh, con bé diễn mà không cần tới kịch bản, còn tôi thì phải nhìn xuống giấy liên tục, cố gắng tìm xem lời thoại tiếp theo của mình là gì. Và bất cứ khi nào tôi ngước lên, ánh mắt con bé cũng lấp lánh, như thể đang đợi chờ một bụi cây bốc cháy hay gì đó vậy. Lời thoại duy nhất tôi thuộc là của người lang thang bị câm, ít nhất là trong ngày đầu tiên này, và đột nhiên, tôi thực sự ghen tị với Eddie, chí ít về mặt đó. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm và đây không phải là điều tôi mong đợi khi ghi danh vào lớp kịch. Thứ xúc cảm cao thượng mà tôi mang theo khi tham gia diễn tập vở kịch này đã tan thành mây khói ngày tập thứ hai. Dù tôi biết mình đang làm một việc đúng đắn, bọn bạn tôi không ai hiểu gì và chúng chế nhạo tôi ngay khi phát hiện ra. Mày làm cái gì cơ? Eric hỏi khi biết chuyện. Tập kịch với Jamie Sullivan, mày bị điên hay mắc chứng thiểu năng vậy? Tôi lầm bầm rằng tôi có lý do chính đáng, nhưng Eric không cho tôi cơ hội nói thêm, rồi nó đi loan báo khắp nơi rằng tôi phải lòng con bé. Tôi phản đối chuyện đó. Tất nhiên, điều này chỉ khiến bọn chúng cho là thật. Bọn chúng cười to hơn và kể với người tiếp theo chúng gặp. Và câu chuyện cứ liên tiếp bị phóng đại thêm. Đến giờ ăn trưa thì tôi thấy Sally bảo tôi đang tính đến chuyện đính hôn. Tôi thực sự cho rằng Sally đang ghen. Con bé mê tôi đã nhiều năm nay và có khi tôi đã đáp lại nếu nó không có một mắt bằng thủy tinh, thứ tôi không thể lờ đi được. Con mắt giả của nó nhắc tôi nhớ đến thứ được nhồi trong đầu, một con cú treo trong tiệm đồ cổ tồi tàn. Và thú thực, nó phần nào khiến tôi sợ sệt. Tôi nghĩ đó chính là khi tôi bắt đầu cảm thấy bực mình với Jamie. Tôi biết đây không phải là lỗi của con bé, nhưng chính tôi là người hứng chịu lấy vụ này để giúp Herbert, người đàn ông đã không thèm thay đổi cách cư xử vào đêm vũ hội đầu năm học, để tôi thấy được chào đón. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu đọc qua loa lời thoại trong lớp, thậm chí không thực sự có ý định học thuộc chúng. Và thỉnh thoảng, tôi biến chúng thành trò cười, khiến mọi người đều cười ồ lên, ngoại trừ Jamie và cô Garber. Sau buổi tập kết thúc, tôi về nhà, gạt vở kịch ra khỏi đầu, thậm chí chẳng buồn sờ đến kịch bản. Thay vào đó, tôi pha trò với bọn bạn về những việc kỳ cục mà Jamie làm và bị ra chuyện cô Garber đã buộc tôi phải tham gia vào vụ này như thế nào. Tuy nhiên, Jamie không để tôi thoát dễ dàng đến thế. Không, con bé tóm được ngay điểm yếu nhất của tôi, đánh ngay vào lòng tự trọng của tôi. Tôi đi chơi với Eric vào tối ngày thứ bảy sau giải vô địch bóng đá tiểu bang lần thứ ba, chừng khoảng một tuần sau khi các buổi tập kịch bắt đầu. Bọn tôi đang tụ tập ở khu cảng bên ngoài quán Cecil, ăn bánh bột ngô viên và ngắm mọi người đi dạo trên xe, thì tôi thấy Jamie đi bộ xuống phố, mặc chiếc áo len nâu và mang theo cuốn kinh thánh. Con bé vẫn còn cách bọn tôi khoảng 100 mét, quay đầu hết bên này tới bên kia. Lúc đó đã khoảng 9 giờ tối rồi, cũng đã là muộn để nó có thể ra ngoài, và còn lạ lùng hơn khi nhìn thấy nó ở khu này của thị trấn. Tôi quay lưng về phía con bé và kéo cổ áo khoác lên, nhưng ngay cả Margaret, đứa có bánh pudding chuối thay vì bộ não, cũng đủ thông minh để đoán ra ai là người con bé đang tìm. Landon, bạn gái cậu kia. Nó không phải là bạn gái của tớ. Tôi nói, tớ không có bạn gái. Vợ chưa cưới của cậu vậy? Tôi đoán con bé cũng đã nói chuyện với Charlie. Tớ chưa đính hôn. Tôi nói, giờ thì thôi đi. Tôi liếc qua vai để xem liệu con bé đã trông thấy tôi chưa, và tôi đoán là rồi. Nó đang đi về phía bọn tôi. Tôi giả vờ như không thấy. Con bé đến đây kìa, Margaret nói và cười khúc khích. Tớ biết rồi, tôi nói. 20 giây sau, Margaret nói lại lần nữa. Con bé vẫn đang đi tới. Tôi đã kể với bạn là con bé rất nhanh rồi đấy. Biết rồi, tôi nói qua hàm răng nghiến chặt. Nếu không tính đến đôi chân của nó, thì Margaret gần như khiến bạn phát điên lên giống như Jamie vậy. Tôi liếc quanh một lần nữa, và lần này Jamie biết tôi đã nhìn thấy nó. Con bé mỉm cười và vẫy tay với tôi. Tôi quay đi chỗ khác, và chỉ một phút sau đã thấy con bé đứng ngay bên cạnh mình. Chào Landon, con bé nói, không chú ý đến sự khinh khỉnh của tôi. Chào Eric, Margaret. Con bé đi quanh nhóm, mọi người cũng lầm bầm, chào, và cố gắng không nhìn chằm chằm vào cuốn kinh thánh. Eric đang cầm chai bia, và nó vòng tay ra sau lưng để con bé không trông thấy. Thậm chí Jamie có thể khiến Eric cảm thấy tội lỗi nếu con bé đủ gần nó. Hai đứa trước đây là hàng xóm, và Eric từng là nạn nhân cho các cuộc chuyện trò của Jamie. Sau lưng nó gọi con bé là quý bà cứu rỗi, rõ ràng liên tưởng tới lực lượng cứu rỗi. Con bé nên làm sĩ quan mới phải, nó muốn nói. Nhưng khi con bé đứng ngay trước mặt nó thì lại là chuyện khác. Trong đầu nó, con bé có mối giao cảm với Chúa Trời và nó không muốn bị Jamie ghét bỏ. Cậu thế nào, Eric? Dạo này mình không gặp cậu mấy nhỉ? Con bé nói điều này như thể nó vẫn nói chuyện với Eric hàng ngày vậy. Eric đổi hết chân nọ tới chân kia rồi nhìn xuống giày, thể hiện cái vẻ tội lỗi đúng như nó đáng thế. Ừ, thì gần đây mình không đi nhà thờ, nó nói. Jamie cười rạng rỡ. Chà, cũng không sao đâu. Mình nghĩ vậy, miễn sao điều đó không trở thành thói quen là được. Không đâu. Bây giờ tôi đã từng nghe về xưng tội, tức là những người Thiên Chúa giáo ngồi phía sau tấm màn để kể với linh mục về những tội lỗi của mình. Và đó là cách Eric thể hiện khi nó ở cạnh Jamie. Trong một giây, tôi nghĩ nó sắp xưng hô với con bé là thưa bà, cũng nên. Cậu có muốn uống bia không? Margaret hỏi. Tôi nghĩ con bé đang cố gắng làm trò, nhưng chẳng ai cười cả. Jamie đặt tay lên tóc, khẽ kéo búi tóc của nó. Ồ, không, không đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Con bé nhìn thẳng vào tôi với một vẻ thẹn thùng ngọt ngào. Và ngay lập tức tôi biết có chuyện rắc rối. Tôi nghĩ con bé sẽ kéo tôi sang một bên mà hỏi chuyện. Nếu được như vậy tôi nghĩ chắc đã đỡ hơn. Nhưng việc này lại không nằm trong kế hoạch của con bé. À, các buổi tập kịch tuần này cậu diễn tốt lắm. Con bé nói với tôi. Mình biết cậu sẽ phải học rất nhiều lời thoại. Nhưng chắc cậu sẽ thuộc nhanh thôi. Và mình chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã tình nguyện làm việc này. Cậu thật tốt bụng. Cảm ơn. Tôi nói, bụng thắt lại. Tôi cố tỏ ra thật ngầu, nhưng tất cả bọn bạn đều nhìn tôi. Chợt tự hỏi liệu chuyện cô Garber buộc tôi tham gia vở kịch mà tôi kể với chúng nó có phải sự thật không? Tôi hy vọng bọn nó đã quên điều đó. Các bạn cậu nên tự hào về cậu. Jamie thêm vào, kết thúc ngon lành. Ồ, có chứ. Eric chộp lấy. Trước hãnh diện là đằng khác. Landon là một chàng trai tốt. Việc tình nguyện của cậu ấy và mọi thứ. Ôi không. Jamie mỉm cười với Eric rồi quay lại với tôi lần nữa với sự vui vẻ hàng ngày của mình. Mình định nói thêm là nếu cậu cần giúp gì, cậu có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Nếu cần, bọn mình có thể ngồi ngoài hiên giống như lần trước và tập qua một lượt lời thoại của cậu. Tôi nhìn thấy Eric làm khẩu hình mấy từ giống như lần trước với Margaret. Thế này thì không hay ho chút nào. Lúc này thì cục tức trong bụng tôi đã to bằng quả bóng bowling của Paul Bonneman rồi. Được rồi, tôi lẩm bẩm, tự hỏi làm sao tôi có thể thoát ra khỏi chuyện này. Mình có thể học thoại ở nhà. Có khi có người đọc cùng sẽ tốt hơn đấy, Landon, Eric đề nghị. Tôi đã nói với bạn, nó sẽ chọc ghẹo tôi mà, ngay cả khi nó là bạn tôi. Không, không cần, tôi nói với Eric. Tao tự học được. Có lẽ, Eric nói, mỉm cười, khi việc luyện tập đã khá hơn, hai cậu nên thử diễn ở trại trẻ mồ côi xem sao. Cậu biết đấy, kiểu như một buổi diễn tập với phục trang và đạo cụ vậy, bọn chúng sẽ thích xem lắm đấy. Có thể thấy, não bộ Jamie bắt đầu hoạt động lách cách khi nghe đề cập đến từ trại trẻ mồ côi. Ai cũng biết đó chính là điểm nóng của con bé. Cậu nghĩ vậy thật sao? Con bé hỏi. Eric nghiêm túc gật đầu. Mình chắc mà, Landon là người nghĩ ra điều đó trước tiên. Nhìn mình biết nếu là một đứa trẻ mồ côi, mình cũng sẽ thích cái gì đó giống như thế. Thậm chí cả khi đó, thực sự không phải là điều có thật. Mình cũng vậy. Margaret thêm vào. Lúc hai đứa nó nói, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cảnh trong phim Julius Caesar khi Brutus đâm vào lưng ông ta. Et tu, Eric. Chú thích. Tiếng Latin trong nguyên bản, nghĩa là cả mày nữa sao, Eric. Hết chú thích. Đó là ý của Landon à? Con bé cau mày hỏi. Con bé nhìn tôi và tôi chắc nó vẫn còn suy nghĩ về điều đó. Nhưng Eric đã không để tôi thoát khỏi cái bẫy đó dễ dàng như vậy. Giờ thì nó đặt tôi lên thớt và điều duy nhất còn lại là làm thịt tôi. Mày thích làm vậy mà đúng không, Landon? Nó nói. Giúp đỡ trẻ mồ côi ấy. Đó là điều mà bạn không thể trả lời có hoặc không, đúng không? Có lẽ vậy. Tôi lầm bầm, nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân nhất của tôi, Eric. Dù học hành không giỏi giang gì, vẫn là một tay chơi cờ lão luyện. Tốt, vậy coi như sắp xếp xong xuôi nếu cậu thấy ổn. Jamie, điệu cười của nó ngọt đến mức hẳn đã phải gia giảm tới nửa số nước ngọt trong RC của vùng. À ừ, mình sẽ phải nói chuyện với cô Garber và giám đốc của trại trẻ. Nhưng nếu họ nói không vấn đề gì, thì mình nghĩ đó là một ý hay. Vấn đề là, ai cũng có thể thấy con bé thực sự rất vui vì chuyện này. Chiếu tướng. Ngày hôm sau, tôi mất 14 tiếng đồng hồ học thuộc lời thoại, nguyên rủa bọn bạn và tự hỏi làm sao cuộc sống của tôi lại ra khỏi tầm kiểm soát đến mức này. Năm học cuối cấp của tôi chắc chắn sẽ không giống những gì tôi tưởng tượng lúc đầu. Nhưng nếu phải trình diễn cho đám trẻ mồ côi, chắc chắn tôi không muốn mình giống một thằng ngốc. Chương 6. Việc đầu tiên chúng tôi làm là nói chuyện với cô Garber về kế hoạch tới trại trẻ mồ côi và cô nghĩ đó là một ý kiến tuyệt hảo. Nhân tiện, tuyệt hảo là từ mà cô yêu thích sau khi nói xin chào. Ngày thứ hai, sau khi nhận ra tôi thuộc hết tất cả lời thoại của mình, cô nói tuyệt hảo. Và trong vòng 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, cứ mỗi khi tôi diễn xong một cảnh, cô lại nói từ đó lần nữa. Vào cuối buổi tập, tôi đã nghe từ đó tới 4 tỷ tỷ lần. Nhưng cô Garber thật sự khiến ý tưởng của chúng tôi trở nên thú vị hơn. Cô thông báo với cả lớp những gì chúng tôi đang làm và hỏi liệu các diễn viên khác có sẵn lòng tham gia cùng không, để bọn trẻ mồ côi có thể thực sự thưởng thức toàn bộ vở kịch. Cách mà cô hỏi khiến bọn chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Rồi cô nhìn khắp cả lớp, chờ đợi đứa nào đó gật đầu để ra quyết định chính thức. Không ai di chuyển lấy 1 mm, ngoại trừ Eddie. Bằng cách nào đó, nó hít một con bọ vào mũi, vào đúng giây phút đó. Và nó hắt hơi rất mạnh. Con bọ bay ra khỏi mũi nó, bắn ngang qua bàn và đậu xuống sàn nhà ở ngay chân Norman Chen. Con bé nhảy khỏi ghế và hét toáng lên. Và những đứa ngồi bên cạnh nó hét theo. Eo, kinh! Bọn còn lại trong lớp bắt đầu nhìn quanh và nghển cổ lên, cố dòm xem chuyện gì đã xảy ra. Và trong 10 giây tiếp theo, lớp học hoàn toàn hỗn loạn. Đối với cô Garber, đó chính là câu trả lời đồng ý tốt đẹp mà cô cần. Tuyệt hảo! Cô nói, kết thúc buổi thảo luận. Trong lúc đó, Jamie thực sự trở nên háo hức với việc trình diễn cho bọn trẻ mồ côi. Trong giờ giải lao giữa các buổi tập, nó kéo tôi ra một chỗ và cảm ơn vì đã nghĩ đến bọn trẻ. Cậu không biết đâu, con bé nói một cách gần như bí mật. Mình đã suy nghĩ xem nên làm gì cho trại trẻ mồ côi năm nay. Mình cầu nguyện điều đó hàng tháng trời nay vì muốn Giáng sinh này sẽ thật đặc biệt. Tại sao Giáng sinh năm nay lại quan trọng đến vậy? Tôi hỏi con bé và nó nhẫn nại mỉm cười như thể tôi đã hỏi một câu hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ vì nó quan trọng thôi, con bé nói đơn giản. Bước tiếp theo là bàn chuyện đó với ông Jenkins, giám đốc trại trẻ. Tôi chưa bao giờ gặp ông Jenkins trước đó, bởi trại trẻ mồ côi nằm trong thành phố Morehead, bên kia cầu so với Beaufort, nên tôi chẳng có lý do gì để đi đến đó. Lúc Jamie báo tin bất ngờ là chúng tôi sẽ gặp ông Jenkins vào buổi chiều muộn ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên và có phần lo lắng mình ăn mặc không đủ lịch sự. Tôi biết đó là trại trẻ mồ côi, nhưng bọn con trai chúng tôi luôn muốn tạo ấn tượng tốt. Mặc dù không hào hứng với chuyện đó bằng Jamie, chẳng ai hào hứng như con bé. Tôi cũng không muốn bị liên tưởng là lão Grinch kẻ chuyên phá hoại Giáng sinh của bọn trẻ mồ côi. Trước khi tới cuộc hẹn ở trại trẻ mồ côi, chúng tôi phải đi bộ về nhà để lấy ô tô của mẹ tôi và tôi định thay thứ gì đó trông đẹp đẹp hơn một tí trong lúc ở nhà. Việc cuốc bộ mất khoảng 10 phút và Jamie không nói nhiều trên đường, ít nhất cho đến khi tới khu tôi ở. Những khu nhà xung quanh nhà tôi đều rất rộng và được chăm sóc cẩn thận. Con bé hỏi ai sống ở đây và các ngôi nhà đó được xây bao lâu rồi. Tôi trả lời những câu hỏi của con bé mà không suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng khi mở cửa vào nhà, tôi chợt nhận ra thế giới này khác với thế giới của con bé đến mức nào. Trông con bé có vẻ sốc khi nhìn quanh phòng khách và ghi nhận những gì xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là ngôi nhà sang trọng nhất mà con bé từng đặt chân tới. Một lúc sau, tôi nhìn thấy mắt con bé di chuyển qua những bức tranh treo trên tường. Đó chính là tổ tiên của tôi. Giống như nhiều gia đình miền Nam, toàn bộ dòng dõi nhà tôi có thể nhìn thấy trong hàng tá bức chân dung treo trên tường. Con bé nhìn họ đăm đăm, tìm kiếm sự giống nhau. Tôi nghĩ thế, rồi nó hướng sự chú ý tới đồ đạc trong nhà. Những đồ đạc trông vẫn còn mới, thậm chí sau 20 năm. Đồ đạc được làm thủ công, lắp ghép và chạm trổ từ gỗ giá nhựa hoặc gỗ sơ ri và được thiết kế một cách đặc biệt cho từng phòng. Rất đẹp, tôi phải thừa nhận. Nhưng đó không phải là thứ tôi thực sự quan tâm. Với tôi, nó chỉ là một ngôi nhà. Phần tôi yêu thích nhất trong ngôi nhà là cửa sổ phòng tôi, nơi dẫn tới phần mái hiên của tầng cao hơn. Đó chính là lối tẩu thoát của tôi. Mặc dù vậy, tôi dắt con bé đi xem nhà, qua phòng khách, thư viện, phòng trang trí, rồi phòng sinh hoạt chung của gia đình. Mắt của Jamie mở to hơn khi tới mỗi phòng. Mẹ tôi đang ngồi ngoài hiên phơi nắng, nhấm nháp rượu whisky đá pha bạc hà và đọc sách. Nghe tiếng chúng tôi, bà liền vào trong để chào hỏi. Tôi đã nói với bạn là tất cả người lớn trong thị trấn đều yêu mến Jamie không? Trong số họ có cả mẹ tôi. Mặc dù Herbert luôn đưa ra những lời giảng đạo có tên gia đình tôi, mẹ tôi không bao giờ vì thế mà ghét bỏ Jamie, bởi con bé dễ thương biết chừng nào. Vì thế, trong khi hai người trò chuyện với nhau một lúc, tôi lên gác lục tung tủ, tìm một chiếc áo sơ mi và cà vạt sạch. Hồi đó, bọn choi choai chúng tôi mang cà vạt rất nhiều, đặc biệt khi đi gặp những người có chức vụ. Lúc tôi xuống lầu sau khi đã ăn vận đàng hoàng, Jamie đã kể cho mẹ tôi về kế hoạch của chúng tôi. Đó là một ý kiến tuyệt vời, Jamie nói, tươi cười với tôi. London thực sự có một tấm lòng đặc biệt. Mẹ tôi, sau khi đảm bảo vừa nghe Jamie nói một cách chính xác, nhướng lông mày nhìn tôi. Bà nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Vậy ra đây là ý tưởng của con à? Mẹ tôi hỏi. Giống như tất cả những người khác trong thị trấn, bà biết Jamie không nói dối. Tôi hắng giọng nghĩ tới Eric và những trò tôi định làm để trả đũa nó. Nhân tiện, vụ này liên quan đến mật đường và kiến lửa. Đại khái thế ạ, tôi nói. Hay thật, đó là từ duy nhất bà có thể nói ra. Bà không biết chi tiết, nhưng bà biết tôi hẳn bị ép thì mới phải làm điều gì đó như thế này. Các bà mẹ luôn biết rõ mọi chuyện. Rồi bà chăm chú nhìn sát mặt tôi, cố gắng đoán xem lý do là gì. Để thoát khỏi cái nhìn dò hỏi đó, tôi nhìn đồng hồ giả bộ ngạc nhiên và tự nhiên bảo Jamie rằng chúng tôi nên đi. Mẹ tôi lấy chìa khóa xe ô tô từ trong túi, đưa cho tôi, tiếp tục nhìn tôi, dò hỏi cho tới khi chúng tôi đi ra khỏi cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng tượng rằng mình vừa thoát khỏi việc này bằng cách nào đó. Nhưng ngay khi tôi cùng Jamie tới chỗ đậu xe ô tô, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ tôi. Jamie đến chơi lúc nào cũng được nhé. Mẹ tôi nói to, cháu luôn được chào mừng ở đây. Thậm chí đôi khi các bà mẹ cũng làm khó bạn. Vào đến trong xe rồi tôi tiếp tục lắc đầu. Mẹ cậu là một phụ nữ tuyệt vời, Jamie nói. Tôi nổ máy. Ừ, tôi nói, mình đoán vậy. Nhà của cậu cũng đẹp thật. Ừ hử. Cậu nên biết ơn Chúa về sự may mắn của mình. Ồ, tôi nói. Có chứ, mình có khi lại là thằng bé may mắn nhất còn sống cũng nên. Thế nào đó mà, con bé đã không nhận ra giọng mỉa mai trong câu nói của tôi. Chúng tôi tới trại trẻ mồ côi lúc trời sẩm tối. Hai đứa đến sớm vài phút, ông giám đốc còn đang nói chuyện điện thoại. Đó là cuộc gọi quan trọng nên ông không thể gặp chúng tôi ngay được. Vì thế chúng tôi cứ tự nhiên. Bọn tôi ngồi đợi trên ghế băng ở hành lang bên ngoài. Jamie quay sang tôi, cuốn kinh thánh đặt trên đùi con bé. Tôi đoán Jamie muốn cuốn sách động viên tinh thần, nhưng cũng có thể đó là thói quen của con bé. Hôm nay, thực sự cậu làm rất tốt, con bé nói. Mình muốn nói đến lời thoại của cậu. Cảm ơn. Tôi nói, cảm thấy tự hào và chán nản chính xác cùng một lúc. Tuy nhiên, mình vẫn chưa học các phân đoạn. Tôi nói thêm, chúng tôi không thể thực hành những phân đoạn đó ngoài hiên nhà con bé. Tôi hy vọng con bé sẽ không đề xuất điều này. Cậu làm được mà. Khi học thuộc tất cả các từ rồi, việc đó sẽ dễ dàng thôi. Mình hy vọng thế. Jamie mỉm cười, và một lúc sau con bé đổi chủ đề, phần nào khiến tôi bối rối. Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không, Landon? Con bé hỏi. Câu hỏi của con bé khiến tôi giật mình bởi nó nghe có vẻ thật bình thường. Có chứ, mình đoán vậy. Tôi trả lời một cách cảnh giác. Vậy cậu muốn làm gì với cuộc đời mình? Tôi nhún vai, thận trọng không hiểu con bé sẽ dẫn dắt chuyện này tới đâu. Mình không biết, mình vẫn đang suy nghĩ. Mùa thu tới mình sẽ vào Đại học Bắc Carolina. Ít nhất mình hy vọng vậy. Trước tiên mình phải được nhận vào học đã. Cậu sẽ được nhận mà. Con bé nói. Làm sao cậu biết chứ? Bởi mình đã cầu nguyện như vậy. Khi con bé nói điều này, tôi nghĩ sẽ xảy ra một cuộc thảo luận về sức mạnh của cầu nguyện và đức tin. Nhưng Jamie đã nói sang chuyện khác. Học đại học thì sao? Sau đó thì cậu làm gì? Mình không biết. Tôi nói, nhún vai. Có thể mình sẽ làm tiều phu đống củi một tay. Con bé không thấy điều tôi vừa nói có gì buồn cười. Mình nghĩ cậu nên trở thành mục sư. Con bé nói nghiêm túc. Mình thấy cậu rất tốt với mọi người và ai cũng tôn trọng những điều cậu nói. Mặc dù khái niệm này cực kỳ lố bịch, nhưng với Jamie, tôi biết lời khen tặng này bắt nguồn từ trái tim con bé. Cảm ơn. Tôi nói. Là mục sư hay không mình cũng không biết, nhưng chắc chắn mình sẽ tìm được việc gì đó. Mất một lúc lâu, tôi nhận ra cuộc trò chuyện đã bắt đầu và giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi. Còn cậu thì sao? Cậu muốn làm gì trong tương lai? Jamie quay đi chỗ khác, mắt nhìn xa xăm. Tôi tự hỏi con bé đang nghĩ gì. Nhưng rồi ánh mắt đó biến mất ngay như khi nó đến. Mình muốn kết hôn. Con bé khẽ nói. Trong đám cưới, mình muốn bố dắt tay mình vào thánh đường làm lễ. Và mình muốn tất cả những người mình quen biết có mặt ở đó. Mình muốn nhà thờ chật ních người. Vậy thôi sao? Mặc dù tôi không ghét ý tưởng về đám cưới, nhưng có vẻ thật ngu ngốc khi coi hy vọng đó là mục tiêu của cả cuộc đời. Ừ, con bé nói. Đó là tất cả những gì mình muốn. Cái cách con bé trả lời khiến tôi ngờ rằng con bé nghĩ nó có thể kết thúc giống cô Garber. Tôi cố gắng khiến con bé cảm thấy tốt hơn, mặc dù ý tưởng đó vẫn có vẻ ngốc nghếch với tôi. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ lấy chồng. Cậu sẽ gặp một anh chàng, hai người tâm đầu ý hợp và anh ta sẽ hỏi cưới cậu. Và mình chắc bố cậu sẽ rất vui sướng được đưa cậu tới thánh đường. Tôi không đề cập đến phần có nhiều người trong nhà thờ. Tôi nghĩ đó là điều thậm chí tôi không thể tưởng tượng nổi. Jamie cẩn thận suy nghĩ về câu trả lời của tôi. Thực sự cân nhắc cách mà tôi vừa nói. Thậm chí tôi không biết vì sao. Mình hy vọng thế. Cuối cùng con bé nói. Có thể Jamie không muốn bàn về chuyện đó nữa. Đừng hỏi tôi vì sao. Thế nên tôi chuyển sang một chủ đề mới. Vậy cậu thường xuyên tới trại trẻ này được bao lâu rồi? Tôi vui vẻ hỏi. Đến giờ là 7 năm rồi. Lần đầu tiên đến đây mình 10 tuổi. Hồi ấy mình còn ít tuổi hơn nhiều trẻ mồ côi ở đây. Điều này khiến cậu thích thú hay cảm thấy buồn? Cả hai. Một vài đứa trẻ ở đây có hoàn cảnh thực sự khủng khiếp. Chỉ cần nghe những điều này cũng đủ khiến trái tim cậu tan vỡ. Nhưng khi bọn trẻ thấy cậu đến cùng vài cuốn sách từ thư viện hay một trò chơi mới, những nụ cười của chúng sẽ xua đi mọi nỗi buồn. Đó là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới. Jamie nói, khuôn mặt rạng rỡ. Mặc dù con bé không nói điều này để khiến tôi cảm thấy mình tội lỗi, tôi vẫn cảm thấy chính xác như vậy. Đó là một trong những lý do khiến việc chịu đựng con bé thật khó khăn. Nhưng vào lúc nào đó, tôi thấy mình đã quen với điều này. Tôi đã nhận ra rằng con bé có thể xoay chuyển ta theo mọi cách, trừ cách bình thường. Đúng lúc đó, ông Jenkins mở cửa mời chúng tôi vào. Văn phòng gần giống một phòng trong bệnh viện. Sàn nhà lát gạch caro đen trắng, tường và trần nhà đều màu trắng. Nơi thường đặt giường bệnh có một chiếc bàn bằng kim loại, giống như được đóng dấu sản xuất hàng loạt. Nó sạch bóng một cách bệnh hoạn, không có gì mang tính cá nhân, không có lấy một bức ảnh hay bất cứ thứ gì. Jamie giới thiệu tôi và tôi bắt tay ông Jenkins. Sau khi chúng tôi đã an tọa, Jamie gần như là người nói hết trong cuộc trò chuyện. Họ đã quen thân từ rất lâu, có thể thấy điều đó ngay lập tức. Ông Jenkins ôm choàng lấy Jamie ngay khi con bé bước vào. Sau khi vuốt lại váy, Jamie giải thích kế hoạch của chúng tôi. Ông Jenkins đã xem vở kịch vài năm trước và ông biết chính xác ý định con bé gần như ngay khi nó vừa bắt đầu. Tuy nhiên, dù rất quý Jamie và biết con bé có ý tốt, ông Jenkins lại không nghĩ đây là một ý kiến hay.
Ta không nghĩ đó là một ý hay đâu, ông nói.
Tại sao ạ? Jamie hỏi, con bé cau mày. Nó có vẻ thực sự bối rối bởi sự thiếu thiện cảm của ông. Ông Jenkins nhặt một chiếc bút chì lên và bắt đầu gõ lên bàn, rõ ràng đang nghĩ làm thế nào để giải thích. Cuối cùng, ông buông bút chì xuống và thở dài. Mặc dù đó là một đề nghị tuyệt vời và ta biết cháu muốn làm điều gì đó đặc biệt, nhưng vở kịch này kể về một người cha mà rốt cuộc đã nhận ra ông ấy yêu con gái mình nhiều đến thế nào. Ông để điều đó lắng xuống một lúc rồi lại cầm bút chì lên. Không nhắc lũ trẻ nhớ lại những mất mát trong khi không khí Giáng sinh tràn ngập đã là khó khăn lắm rồi. Ta nghĩ nếu bọn trẻ xem một vở kịch giống như thế thì... Ông thậm chí không phải nói hết. Jamie lấy tay che miệng. Ôi trời! Con bé nói ngay lập tức. Bác nói đúng, cháu đã không nghĩ tới điều này. Thật ra, tôi cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng rõ ràng là ông Jenkins nói đúng. Dù vậy, ông ấy vẫn cảm ơn chúng tôi và trò chuyện một lúc về những dự định thay thế. Chúng ta sẽ có một cây thông nhỏ và một ít quà tặng, một thứ gì đó mà tất cả bọn trẻ có thể san sẻ. Các cháu có thể đến chơi vào đêm Giáng sinh. Sau khi chia tay ông Jenkins, Jamie và tôi rảo bước trong im lặng mà không nói thêm điều gì. Tôi có thể thấy con bé buồn thế nào. Càng chơi với Jamie, tôi càng nhận ra con bé có rất nhiều tâm tư. Không phải lúc nào con bé cũng vui vẻ và hạnh phúc. Tin hay không, đây chính là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ở một vài khía cạnh, con bé cũng giống như tất cả chúng ta. Mình rất tiếc vì chuyện không thành. Tôi nói nhẹ nhàng. Mình cũng thế. Con bé lại nhìn xa xăm, chỉ ít lâu trước khi tiếp tục. Mình chỉ muốn làm điều gì đó khác biệt vào năm nay cho bọn trẻ thôi. Điều gì đó thật đặc biệt mà chúng sẽ nhớ mãi. Mình cứ tưởng chuyện này chắc chắn. Con bé thở dài. Có vẻ như Chúa hẳn có một kế hoạch nào khác mà mình chưa biết. Con bé yên lặng một lúc lâu và tôi nhìn nó. Nhìn thấy con bé buồn còn tệ hơn cảm thấy buồn vì nó. Không như Jamie, tôi hẳn cảm thấy tồi tệ vì bản thân mình. Tôi biết tôi là loại người nào. Nhưng với con bé... Nhân tiện đang ở đây, cậu có muốn ghé qua thăm bọn trẻ không? Tôi hỏi để xua tan im lặng. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ có thể khiến con bé cảm thấy đỡ hơn. Mình có thể đợi ngoài này trong khi cậu nói chuyện với bọn trẻ, hoặc đợi ở ô tô nếu cậu muốn. Cậu có muốn vào thăm bọn trẻ cùng mình không? Con bé đột nhiên hỏi. Thú thật, tôi không chắc có thể đảm đương được chuyện này. Nhưng tôi biết Jamie thực sự muốn tôi có mặt ở đó, và con bé cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi những lời nói này tuôn ra một cách tự động. Chắc chắn rồi, mình sẽ cùng đi. Chắc bây giờ bọn trẻ đang ở trong phòng đồ chơi, chúng thường có mặt ở đó vào khoảng giờ này. Con bé nói. Chúng tôi xuôi xuống hành lang tới đoạn cuối của sảnh lớn, nơi hai cánh cửa dẫn vào một căn phòng khá rộng. Một chiếc tivi nhỏ đặt trên cao ở góc xa cùng với khoảng 30 chiếc ghế kim loại gấp xung quanh. Bọn trẻ con ngồi trên ghế chen chúc quanh tivi và có thể thấy rằng chỉ những đứa ngồi hàng đầu tiên mới có thể nhìn rõ. Tôi liếc quanh, có một bàn bóng bàn ở góc phòng. Mặt bàn đã rạn và bụi bặm, không nhìn thấy lưới đâu. Hai chiếc cốc giấy trống không đặt ở trên và tôi biết nó đã không được sử dụng nhiều tháng rồi, có thể là nhiều năm. Dọc theo bức tường cạnh bàn bóng bàn là các giá đựng đồ, với một ít đồ chơi rải rác, những khối xếp hình và miếng ghép hình, vài trò chơi. Chẳng có gì nhiều, một vài đồ đạc như thể đã ở trong căn phòng này một thời gian dài. Dọc theo các bức tường gần đó là những chiếc bàn cá nhân nhỏ, với các chồng báo viết nguệch ngoạc bằng bút chì màu. Chúng tôi đứng ở ngưỡng cửa chỉ cách một giây, bọn trẻ vẫn chưa để ý tới chúng tôi. Và tôi hỏi những tờ báo đó để làm gì. Bọn trẻ không có sách tô màu, con bé thì thầm, vì vậy chúng dùng báo thay thế. Con bé không nhìn tôi trong khi nói, thay vào đó sự chú ý của con bé tập trung hoàn toàn vào lũ trẻ. con bé bắt đầu mỉm cười trở lại.
Đây là tất cả đồ chơi mà bọn trẻ có đúng không?
Tôi hỏi. Con bé gật đầu. Ừ, ngoại trừ thú nhồi bông, bọn trẻ được phép giữ chúng trong phòng riêng. Đây là nơi để những thứ còn lại.
Tôi đoán con bé đã quen với điều đó. Mặc dù vậy, với tôi, sự trống trải của căn phòng khiến cho mọi thứ trở nên buồn bã. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện lớn lên ở một nơi như thế này.
Cuối cùng, Jamie cùng tôi bước vào bên trong căn phòng và vài đứa quay lại khi nghe tiếng bước chân của chúng tôi. Trong đó có một thằng bé khoảng 8 tuổi hoặc hơn một chút, với mái tóc đỏ và những nốt tàn nhang xuống hai răng cửa.
Jamie!
Nó hét lên hạnh phúc khi nhìn thấy con bé và tất cả bọn trẻ lập tức quay đầu lại. Lũ trẻ nằm trong độ tuổi từ 5 tới 12, con trai nhiều hơn con gái. Sau này tôi mới biết, sau 12 tuổi, bọn trẻ phải tới sống với cha mẹ bảo trợ.
Chào Roger!
Jamie đáp lại, em khỏe không? Thế là Roger và mấy đứa trẻ bắt đầu vây quanh chúng tôi. Vài đứa khác lờ chúng tôi đi và dịch lại gần chiếc tivi hơn, khi giờ đây đã có những chiếc ghế trống ở hàng đầu. Jamie giới thiệu tôi với một trong những đứa trẻ lớn hơn. Nó đến và hỏi tôi có phải là bạn trai của con bé không? Nghe giọng của nó, tôi nghĩ nó có cùng quan điểm về Jamie với hầu hết những đứa trong trường trung học của bọn tôi.
Anh ấy chỉ là bạn thôi, con bé nói, nhưng anh ấy rất dễ thương.
Hơn một tiếng sau, chúng tôi chuyện trò thân mật với bọn trẻ. Chúng hỏi tôi rất nhiều về việc tôi sống ở đâu, nhà tôi có lớn không, hay là chiếc xe mà tôi sở hữu là loại gì. Và cuối cùng khi chúng tôi phải về, Jamie hứa sẽ sớm quay lại. Tôi nhận ra rằng con bé không hứa tôi sẽ đi cùng với nó. Lúc quay lại chỗ chiếc xe ô tô, tôi nói, bọn chúng thật đáng yêu. Tôi nhún vai ngượng ngập. Mình vui vì cậu muốn giúp bọn trẻ.
Jamie quay sang tôi và mỉm cười. Con bé biết chẳng có gì nhiều để thêm vào sau đó. Nhưng tôi có thể nói con bé vẫn còn đang băn khoăn sẽ làm gì cho bọn trẻ vào Giáng sinh năm ấy.